Vị Tấn xin thân ái kính chào quý giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thường lệ được trở lại vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Và mời quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình với số điện thoại duy nhất để tham gia các chương trình trực tiếp trên đài phát thanh 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại thế là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào, một department nào để chia sẻ. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 và hân hạnh chào Vị Tấn.
Thưa anh, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì cũng còn thở, hơi thở cũng bình thường. Tỉnh thoảng thì cao máu chút xíu thôi.
Dạ vâng, cái đó cũng bình thường anh.
Trên 60 tuổi mà người nào không có bệnh là người đó không có bình thường.
Anh nói vậy cũng không đúng, nhiều người 60 còn khỏe lắm anh. Cơ thể...
Dạ, mà tại vì chưa chắc sâu vô cái nào cũng vậy hết.
Nhưng mà nhiều người có cái cơ thể là ông trời ông phú cho là cái body rất là tốt, nhưng mà có nhiều người là tốt nhưng mà lại không biết giữ cho nên lại bị hư hết. Nói tóm lại là mỗi người có một cái sinh hoạt khác nhau và cái bệnh tật cũng khác nhau, rồi cái suy nghĩ cũng khác nhau, nỗi khổ cũng khác nhau.
Có một cái mà Diệp Phát với ông, khi mà mình lớn tuổi đó, người nào mà có cái ý tưởng mà sợ sệt về chết thì Diệp Phát, mấy người đó dễ bị bệnh mau già và dễ chết sống. Tại lúc nào cũng lo nghĩ nó không có được cái hạnh phúc. Ngay cả bây giờ nói ông Bành Tổ sống 800 năm phải không Diệp Phát? Theo cái truyền sử á,
vâng.
Thì rồi cuối cùng ông phải chết thôi. Ngay cả cái ông mà thầy thuốc giỏi nhất của Trung Hoa là Hoa Đà đó, rồi ông có cứu sống được ông không? Rồi phải chết. Do đó, cái chuyện mà con người ta sống chết là chuyện bình thường. Đây là cuối năm mình nói thôi chứ đầu năm nói bà coi chửi.
Dạ vâng. Thì chuyện đương nhiên là phải đi cái điểm cuối cùng cũng là trở về với lại
các bụi
vị trí cũ. Thì nhưng mà em thấy là mấy người lớn tuổi thì đương nhiên cái vấn đề họ sợ chết là cũng đúng anh ơi. Khi lúc đầu thì mình nói vậy, nhưng mà tới lúc giữa cái sống và cái chết đó, thì họ lại, có nhiều người họ lại ráng cố gắng bám víu là vì có quá nhiều cái níu kéo chung quanh, giống như là con cháu, rồi có nhiều điều chưa làm xong, có nhiều thứ lắm, nhiều điều để mà họ níu kéo lắm. Thành ra cái đó là tùy theo mỗi người. Mà nếu mà người nào mà cảm thấy mà với cái chết mà đến với mình cũng thanh thản đó, thì người đó sướng thôi, không có lo sợ lắm.
Nhưng mà Vị Tấn nói là có nhiều người lưu luyến là có những cái mình chưa làm được. Xin lỗi Vị Tấn, bây giờ mình có sống 800 năm mình cũng chưa làm hết chuyện đâu.
Dạ vâng, bởi vậy làm sao mà ráng vứt bỏ hết những cái gì phiền muộn cuối năm, để năm mới là mình có một cái sinh hoạt khác. Chẳng hạn như có giận dai hay giận ai đó thì chỉ cần gọi điện thoại một cú, hay đi uống cà phê không là mọi chuyện xong, trời cao đất rộng. Rồi anh em ruột trong nhà mà có giận gì đó thì cũng mình cũng gọi điện thoại trước, cũng đâu phải là mình là người dở đâu, cũng có đó là mình là người hay đấy chứ, tại vì anh em đâu có bỏ nhau được đó. Thì cuối năm rồi ráng làm mấy cái chuyện đó, đặng mà bước qua năm mới là cái gì cũng mới hết.
Kỹ trong gia đình đó, cái người mà dễ giận với nhau nhất là anh em chứ không phải là người dân. Người ta nói chuyện xong mình có tức chúng ta bỏ qua, còn anh em không biết sao mà giận mà lâu là có thể tại cùng dòng máu với loại máu
vậy. Thật sự mà nói có nhiều người rất là nông nổi, từ lúc mà trẻ ai cũng nông nổi hết, giống như em cũng vậy, nông nổi. Bây giờ nè, nói chuyện cuối năm mà chẳng lẽ chưa có ai gọi vô, thành ra anh em mình giống như tâm sự với mọi người cho biết thôi, những cái gì mà cái dở của mình ngày xưa. Giống như tụi em là nhà của em có 10 anh em, mà có một bà ngoại thôi, mà thời đó nghèo khổ lắm. Năm 76, 75 mất hết mà. 11 anh em sống đi làm thuê mướn thôi. Thì có bà ngoại, bà cũng coi này kia nọ. Mà mỗi lần bà la cái gì đó, bắt đầu đó là phải châu cái mặt lại nháy, rồi đủ thứ hết. cái thời điểm đó là giống như còn khoảng chừng 12, 13, 10 tuổi, 11, 12, 13 tuổi á. không có nghe lời, rồi còn cãi lại, rồi đủ thứ hết. Tới cái lúc mà bà mất đi rồi đó, ngay cái lúc này nè, bà mất đi rồi vẫn còn chưa có sự luyến tiếc mà với cái tình cảm mà nhiều, thật là nhiều, lúc đó nghèo khổ quá mà. Nhưng mà vào cái thời điểm này mình mới cảm thấy là mình làm những cái điều đó với lúc đó với bà ngoại của mình đó, là mình không có suy nghĩ, mà thật sự lúc đó còn nhỏ quá, với anh em đông quá mà bà thì tánh bà khó nữa, thành ra cứ cãi bà. Đó, và khi lớn lên bây giờ mình mới thấy là cái điều đó mình làm với bà của mình là không đúng. Mà lúc đó phải ngọt ngào rồi sao, chứ còn thấy nhiều người đó, bà cháu ngọt ngào lắm, mà mình đó, cái thời nhỏ của mình là nghèo khổ quá, cho nên nhiều khi bà la gì còn cãi lại, rồi còn giận, còn không thèm nói chuyện, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà nó cái thời điểm nó đã đi qua rồi anh. Còn bởi vì tôi mới nói là bây giờ ai đang ở trong cái thời điểm mà còn được cái điều đó đó thì nên ngọt ngào đi, có không dự ý cái gì đó, thì cũng nên nhịn đi, để rồi khi mà người lớn họ mất đi rồi đó, mình có muốn níu kéo cũng, mình có muốn cũng không được nữa, là vì họ đã nằm xuống dưới lòng đất rồi. Mà lúc đó mình suy nghĩ là sao lúc đó mình kỳ quá vậy, sao lúc đó mình tánh tình gì kỳ cục dữ vậy, nóng không đúng lúc, nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Nhưng mà đa số là mấy cái ích kỷ, rồi nghĩ cho bản thân mình nhiều, rồi đôi khi những cái nóng giận của mình bộc lộ ra những cái lời nói khó nghe. Đó, bây giờ mà ai nếu ở trong cái trường hợp đó vẫn còn sướng đó, là vì sao? Vẫn còn bà, vẫn còn người thân để mà trách móc. Mà nếu mà cảm thấy mình đã làm nhiều điều không đúng đó, thì nên suy nghĩ lại, ngọt ngào một chút đi, dằn cái nóng xuống anh hả?
Dạ.
Anh đồng ý em không?
Dạ. Cuối năm mình nói chuyện đây đó là không phải là dạy dỗ ai gì hết, nhưng mà tôi có một người bạn đó, thân đi học chung với nhau, và qua đây có con cái, mấy đứa con ở bên Mỹ này, nhưng mà bà ta bây giờ thì ở chung với đứa con gái, hai chồng đều là dược sĩ hết, mà đối xử với cha mẹ quá tệ, chẳng hạn như điện thoại mà ngay cả câu thêm lần dây có 15-20 đồng cũng không cho câu gì hết.
Nhiều cái nó rồi, cũng hơi khó nghe, khó xử, khó nghe.
Rất khó nghe. Rồi xong á, ví dụ như bắt bà mẹ ở đây giống như lo cho con cái, sau khi nói chuyện tôi thì tôi nói thôi bây giờ khuyên Việt Nam đi, có tiền già tiền đồ ra tiền đi làm hồi xưa đó, thì bà này quyết định sẽ về Việt Nam. Nhưng mà cái câu chuyện của gia đình này á, mà nếu mà nghe vậy phát biết không, bà nói là đây là bạn thân mới nói, chứ chẳng lẽ đem lên dịch cho anh ta. Nhưng mà trên đất Mỹ này những người đó rất nhiều, chẳng hạn như có một gia đình đó, cha mẹ mua căn nhà cho đứa con xong rồi, không biết từng rồi tôi nói chưa, nhưng mà đến khi mà cha mẹ trở lại ở đó thì bắt cha mẹ phải trả tiền mỗi tháng, xe 1,000 đồng, tiền ăn tiền ở luôn. Ông nói là cái nhà này hồi đó ba mẹ cho, nó không, bên đất Mỹ cái gì sòng phẳng, ba cho là cho, nhưng mà ở bên Mỹ là phải xe với nhau. Đó là cái câu chuyện của những người bạn tôi mà
cái đó là mấy đứa đó, bé đó là mẹ khình quay quá đó, giống như là giống sống như Mỹ vậy đó.
Nhưng mà Mỹ cũng chưa chắc nữa, là tại vì mình lấy được căn nhà cả 100,000-200,000 đâu phải là ít gì hết, nhưng mà cha mẹ ở mà mình lại tính tiền thì tôi thấy cái chuyện đó nó không đúng. American quê nó gì hết, nói chứ có những American đó, người ta đương nhiên cái người Mỹ nó sống sòng phẳng hơn nhiều, nhưng có những người đó cũng có hiếu cha mẹ lắm. Tôi có người bạn làm cảnh sát năm nay là 38 năm mới về hưu vậy hết, mà hai cái chân lại bị hơi tàn tật là nó đi với cái walk rồi. Nhưng mà ông ta bây hiện tại nuôi người cha 90+ tuổi trong nhà mà chống cái walker để giúp đỡ cha mình, mà nhất định không cho vô được sinh. Do đó khi cái người bạn tôi nói những câu chuyện này, cái tôi nói ngày xưa đó có cái chuyện thập nhị tứ hiếu đó vừa tính, thì bây giờ bà cứ kể tôi hết đi, tôi ghi xuống vài bữa tôi viết cái cuốn sách gọi là thập nhị bất hiếu. Trời ơi, nghe những cái chuyện này mình ngoài sức tưởng tượng như thế, mình không thể nào cái phong tục người Á Đông mình có thể mà đối xử cha mẹ có 15 đồng bạc tiền điện thoại 20 đồng thôi, mà hai đứa con này là đều dược sĩ hết vậy hết, ở trên vị trí nhà. Rồi bà gọi nói chuyện điện thoại tôi than, tôi thấy cái chuyện đó rất là đau lòng vậy hết, hiểu không? Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng, rồi con nuôi cha mẹ tính tháng cái ngày, những cái câu ngày xưa mà những cái câu truyền tiết hoặc là ca dao tục ngữ không bao giờ sai, phải không vậy hết?
Dạ vâng. Tân thấy Quý vị có thể gọi điện thoại vào nhé, 817-899-4110, 817-899-4110, và chúng tôi tặng mạng cuối năm với những cái câu chuyện gì mà đôi khi á, là người ta bảo cái câu nói là I love you á, rất là dễ nói, hay là con thương mẹ quá rất là dễ nói, con thương ba quá rất là dễ nói, mà sao anh chị thương em quá, hay là em thương chị quá. Cái câu nghe nó rất là đơn giản, chỉ có ba từ thôi, nhưng mà khó nói lắm, là vì sao? Trong lòng còn những cái sự ích kỷ, rồi những cái ganh ghét, anh chị em cũng ganh ghét với nhau, rồi bạn bè cũng ganh ghét với nhau, người làm chung cũng ganh ghét đố kỵ với nhau, người kia hơn mình, bực mình thốt ra những cái lời khó nghe, và trong khi cái đó cũng không có liên quan gì tới mình. Nhưng bây giờ nói trở lại với anh em, là Tấn nói bây giờ không nói chuyện xa nữa, nói chuyện anh em thôi. Anh em nào đang giận hờn trong nhà đó, làm ơn bóc phone gọi, rủ đi uống cà phê, rủ đi ăn, cũng là cái, mình mà bóc phone định gọi cho người kia mà người kia vẫn còn không thèm chơi với mình nữa đó, thì là người kia sai, mà mình làm xong rồi đó, trong lòng mình nó nhẹ nhõm, cho dù người kia không chơi với mình nữa. Chứ đừng nghĩ là mình gọi phone là mình bị lép vế đâu, không có đâu. Thời buổi này quý vị nghĩ như vậy là mình còn cực khổ lắm, mình còn đè trong ngực mình cái gánh nặng lắm. Mình gọi phone trước, mình mới là người hay. Tại sao? Là mình là người khoan dung. Phải không anh?
Đúng gì Tấn, cái câu xin lỗi á, người ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mình nói cho vừa lòng nhau, mình nói ngọt ngào, mình tha thứ được. Cái quan trọng nhất là làm sao mà con người biết chữ tha thứ, nó khó lắm vậy Tấn. Lúc nào cũng nói là nếu tôi mở miệng trước, vừa phải tôi nói là cái gì, tôi còn lâu á, nó không mở lời xin lỗi tôi không xin lỗi nó. Thì cả đời, cả...
Thì vậy thôi, dạ. Đó.
Đi xuống cái địa ngục rồi, hay là đi xuống dưới đáy bầu rồi, vẫn còn nằm, vẫn có chôn gần nhau, chắc quýnh lộn cũng kế hợp nhau.
Có nhiều khi, có nhiều cái câu chuyện mà cuối năm mình nói ra cho nó thoải mái, chứ thật sự nhiều người á, cái chuyện giống như kim chỉ đá lửa, giống cái chuyện không có đâu vào đâu hết, mà giận không nhìn mặt nhau cho đến 5, 7 năm, 10 năm, cũng vì một câu nói thôi, xong rồi lại giận nhau, giận nhau rồi, sau cái giận nhau rồi còn nói xấu nhau thậm tệ rồi, rồi còn chửi bới nhau, đem ra những cái lời mà khó nghe từ trên trời rơi xuống nữa. Như là những cái từ đó không nên dùng ở trong cái sinh hoạt của anh em, không nên dùng trong cái sinh hoạt của bạn bè. Bây giờ mình không thích người đó, đừng đi chơi chung. Đừng gặp nhau thì gật đầu chào, đừng không có hẹn hò, không đi chơi chung. Tại mình không thích người ta thì đương nhiên là mình không vui khi đi chung rồi. Thì đừng gặp, không cần phải nói xấu, là mình đã là người tốt rồi đó. Còn đằng này không thích người ta, còn đi quay qua anh kia nói xấu người nọ, nói nói như vậy, nói như kia. Cuối cùng lại tới tai nữa, lại đào sâu thêm cái hố nữa. Mà trong khi cái cơ hội, Tấn chỉ nói bây giờ là bạn bè thì kiểu như để qua bên đi, người quen bỏ qua bên đi. Mình nói anh em thôi. Nếu mà càng nói xấu nhau, càng đào sâu thêm cái hố nữa, lại càng phải xa cách nhau. Nhưng mà anh em bỏ nhau không được. Đó, quý vị nhớ câu này là bỏ nhau không được. Cha mẹ, anh em bỏ nhau không có được. Nếu mà ai mà bỏ được đó, thì người đó rất là hay. Tôi nói hay ở đây không phải là tài giỏi đâu. Là khác người thường thì họ là giỏi rồi. Nhưng mà về vấn đề đạo đức là không được. Là lý do anh em không bỏ nhau được. Cha mẹ, anh chị em bỏ nhau không có được. Bây giờ con dì, con chú, con bác bỏ nhau mà mình còn cảm thấy ái náy, huống chi là ruột thịt. Phải không thưa anh?
Đúng, đúng.
Thành ra Tấn mới nói là cuối năm rồi, bóc phone gọi đi. Hay là quên gọi, hay quên. Lâu lâu nhiều khi em cũng cố gắng để mình thực hiện cái điều gì đó mà mình làm hoài không được. Nhưng mà cố gắng 5-7 lần mới làm được, chứ không phải là một lần em làm được đâu. Thành ra quý vị cũng cố gắng nha. Cố gắng chừng 100 lần chắc cũng làm được 1 lần. Thì cuối năm chúc quý vị gia đình đoàn tụ vui vẻ. Cái gì mà của năm cũ bỏ hết, không có nhắc lại. Mà em thấy cũng khổ cái này nè anh. Có nhiều người có cái tật hay nhắc lại chuyện cũ. Cứ nhắc lại chuyện cũ hoài. Cái chuyện cũ nó xấu xa, chuyện cũ nó dơ bẩn, chuyện cũ nó rắc rối, chuyện cũ nó phiền muộn. Mà tại sao cứ nhắc lại chuyện cũ để mà lại xảy ra cái chuyện mới nữa?
Giờ ngồi cứ kể.
Thôi bây giờ chuyện gì nó qua rồi cho nó qua luôn. Năm mới nè, năm 2017 nè, 2017 là chuyện cũ không nhắc lại. Bây giờ chỉ nhìn lại chuyện mới và tương lai thôi. Bây giờ chứ không có nhắc lại chuyện cũ đâu gì vui vẻ đâu. Chuyện cũ vui thì nhắc, mà chuyện cũ buồn thì đừng nhắc lại. Vậy mà không ai làm được anh. Em làm cũng không được luôn nữa.
Bây giờ đừng nói gì á, giờ phán giờ thấy những cái tên như lãnh tụ của Hoa Kỳ đây, ông Obama với ông John Kerry là tổng trưởng ngoại giao, giờ phán thấy không? Sáng nay tôi mới nghe tin tức là trước khi còn có 22 ngày rời đất Mỹ thôi, rời cái ghế tổng thống thôi thì vậy cũng quậy lên nữa, giờ phán quậy lên cái vụ mà Israel này kia rồi. Bây giờ muốn trừng phạt Nga Sô, cái ông Nga Sô ngồi đó. Vì phán theo, không phải là có những người mà nói là thấp kém như mình không bỏ qua được. Mà những cái tên lãnh tụ to nó cũng không bỏ qua được. Do đó con người á, hơn nhau không phải nơi chức vụ. Không phải là cái nghề nghiệp cao hơn người khác, mà hơn nhau cái chỗ tư cách mình có làm được những cái gì để gọi là cái lòng vị tha và hỷ xả đó giữa phán bỏ qua được. Nghĩa là ta nói mấy cái người nào giận đó, tôi đã từng nói là giống như mình vác cái cục đá sau lưng nghiệp đó. Liền nó đi nhẹ nhõm hơn, phải không
vậy? Em chỉ nói là bây giờ em nói từ chuyện kim chỉ đá lửa, từ trong cái tiệm nail đi ra nè. Em không có làm nail, em cũng không biết dành gì nail nhiều, nhưng mà em cũng chung đụng với nail sơ sơ mấy năm nay. Có một đồng bạc, có một chút xíu thôi mà mặt phừng phừng lên máu luôn, thiếu điều đi EMS luôn. Đó. Rồi nhiều thứ lắm, nhưng mà chị em ta lại không chịu giống như bây giờ chỉ chơi lệch có chút xíu hoặc là như thế nào đi, cứ giống như mình đang tu hành hay là mình đang thiền đi thì cái đi về nhà xách cái giỏ cười té tét với con ở nhà, còn đằng này hả giục cái giỏ cái bít gặp thằng chồng nhận một câu, mà không phải nhận câu trong nhà mà nhận câu trong tiệm. Bữa này gặp con nhỏ thì ghét hay gì đó tùm lum hết, rồi nguyên ngày đó là cái bữa cơm đó là hư luôn.
Nhưng mà giật nhau á, dì Phấn nêu, nói về chuyện mà dì Phấn nói về tiệm nail á, thì tôi ngồi trên đây á, điện thoại gọi tôi vấn đề tiệm nail rất là nhiều. Chẳng hạn như dành khách vô, cái bà kia vô, cái làm cho gấp, rồi thấy con kia là làm cho bắt đầu kênh ta. Xin lỗi dì Phấn, có đồng bạc giàu hơn, nó cũng chẳng có mua được cái gì hơn, nhưng mà rồi á, có nhiều người dì Phấn biết không, nguyên một gia đình vậy đó. Dì Phấn tưởng tượng có một cái telephone thôi mà xài luôn cả Việt Nam ở đây rồi tất cả mọi thứ. Dì Phấn xài cái iPad á.
Dạ vâng.
Mà trong khi để tiền để làm gì? Rồi á, Dì Phấn nhìn đi, có một số người á, than phiền và chồng than phiền nói tôi ăn gì mà cũng không cho. Nó nói một câu là phải dành tiền, hồi đó mình nghèo, bây giờ mình có tiền rồi phải biết dành dụng. Dì Phấn biết không? Con người ta đó, tiền bạc khi mình chết á, ngay cả Việt Nam mình nói là ngay cả cái nút họ cũng lắc lại đó vậy Tấn. Thì khi mà mình nhắm mắt rồi đó, quý vị dòm thấy đi vô thăm những người chết, tay chân cứng nhắc nằm chỗ, gì có cho, gì có thấy cục vàng họ cũng ngồi vậy đó. Do đó khi mình còn sống nên thực hiện những gì mình muốn. Muốn đi chơi đâu thì cố gắng kiếm ít tiền mình đi. Đừng có đợi cái giây phút cuối của cuộc đời rồi lúc mà mình bệnh hoạn nằm treo ống treo đồ đó. Vì Tấn đi, có thỉnh thoảng đi xuống casino, vì Tấn thấy có mấy cái bà mà quýnh máy 5 đồng mà quýnh lần 15 đồng với vì Tấn là ngồi có cái bình oxygen gắn vô cổ rồi ngay cả lỗ mũi rồi vì Tấn. Thì mấy người này á là biết rằng mình sẽ chết trong vòng mấy tháng đó, do đó họ muốn đốt tiền. Thì nhìn thấy những cái cảnh đó thì quý vị nhớ kỹ, ai có sức khỏe trong đời đó là kho tàng vô giá, chứ không phải là có nửa triệu bạc hay triệu bạc trong nhà băng gọi là
hoa
vàng vô giá.
Dạ vâng. Chúng tôi đang tản mạng những cái chuyện cuối năm, mà quý vị nào có thắc mắc hay có điều chia sẻ gì có thể gọi vào nhé.
Vâng. Bây giờ tôi muốn nói cái vấn đề mà quý vị trong năm qua có những cái này mà quý vị nên làm, đây là xảy ra trong tuần rồi nha. Khi quý vị gọi lại tôi đó, là dù quý vị gọi 10 lần đi nữa, lần thứ 10 quý vị cũng phải để số điện thoại, đọc chậm lại. Quý vị có cái mailbox đó, là bởi quý vị clean cái mailbox, để mailbox quý vị á, tức là hộp thơ quý vị đó. Khi mà nói anh ơi em mắc làm, thành ra anh ẩn dán trả lời em điện thoại, mà khi mình gọi lại á, để là mailbox full gì Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Tức là cái hộp thơ quý vị đầy, quý vị chưa không chịu delete nó mới vô được nữa. Và có một số quý vị á, cứ nói là câu là xin anh gọi lại em số điện thoại này. Số điện thoại này nào? Tôi đã nói văn phòng tôi không có giữ call ID. Và nhớ kỹ bao nhiêu người mà bây giờ tôi trở lại cái email từ đó, quý vị tốn tôi rất nhiều thời gian. Do đó, còn trong tuần rồi có một vị sư cô nào mà gọi tôi đó, nếu có gì thì cô này có nghe thì gọi trả lời tôi, nói câu đấy, anh Ẩn ơi, nhờ anh Ẩn gọi lại cho sư cô nhờ một chuyện quan trọng, anh nhớ gọi số này nghe. Thì cũng lại một cái người có những chuyện quan trọng, tại vì mấy người tu hành này một khi có chuyện gọi đó, Diệu Tấn là rất là quan trọng, họ mới gọi thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ, có gọi tôi 100 lần cũng làm ơn để số điện thoại lại Diệu Tấn.
Dạ vâng. Và cuối năm rồi sẵn nói chuyện mấy người cờ bạc casino
nữa.
Một câu thôi Tấn, đơn giản.
Đồng chạm ấy.
Đụng chạm rất nhiều, đụng chạm rất nhiều, nhưng mà Tấn vẫn thích nói. Là vì sao? Nói đây nói tốt mà. Mấy người đó cũng phải suy nghĩ lại chứ. Dám chơi casino thì cũng phải dám ăn xài cho gia đình. Đó là điều Tấn chỉ khuyên như vậy thôi. Tức là đừng có mình đi casino thua 10-20 ngàn hay 1-2 ngàn, 3-4 ngàn được, mà lại không dám ăn xài cho gia đình với vợ con, là cái điều đó không nên. Tấn chỉ suy nói cho mọi người là đang cờ bạc phải suy nghĩ lại làm sao. Con nó cần gì thì mua cho nó đi, hoặc là vợ con hay gì đó, mình cũng nên, đã thua là lỡ thua rồi, thua thêm chút nữa cũng đâu sao. Nhưng mà không, nhiều người không làm được điều này. Có Tấn thấy nhiều cái cảnh là chồng thì đi casino cờ bạc, gamble hay chơi gamble gì đó, nhưng mà lại không dám mua cái này cho gia đình, không dám mua đồ ăn cho nó ngon. Cái đó là sai nhất là trong cái sinh hoạt của mình đó. Tôi hết tiền rồi, hay là chơi thua hết tiền bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà mua cái món này vài chục đồng, 30-40 đồng lại đắn đo, cái đó là xài, quá xài. Mà ngày xưa ai, dạ vâng, thì cái này nó đúng ra ai cũng có thể vướng trong cái tình trạng này. Bản thân em hồi xưa em cờ bạc cũng nhiều lắm á, mà em cũng có đắn đo, nhưng mà sau này em thức tỉnh hơn, là mình dám cờ bạc là mình phải dám ăn xài, chứ đừng có dè sẻn của gia đình. Mình ý như là giống như là mình chu toàn hay là mua gì cho gia đình, giống như mình thua đi. Mình cứ nghĩ vậy đi. Ý Tấn nói là nói như vậy để cho mấy cái anh cờ bạc, mấy cái người mà gamble nhiều ha, là mình dám thua 1-2 ngàn, mình cũng phải dám chi tiền cho gia đình mình 1-2 ngàn. Đó mới là đúng. Đúng là dân chơi cờ bạc. Nhưng mà Tấn chỉ nói là nói chứ không phải khuyến khích chơi cờ bạc đâu. Quý vị nào mà đi casino mà cầm tiền về được á, mà đang thua mà cầm tiền về được, quý vị hãy nên đi chơi tiếp. Còn nếu quý vị mà đang thua mà quay qua mượn tiền người khác chơi tiếp, đừng nên đi cờ bạc. Trở lại với anh, thưa anh
Chu Nẫn. Nói về casino thì có một số người gọi vô đây trong năm qua. Cái đau đớn nhất là người chồng á, người vợ thì đi làm neo, ông chồng đi làm hãng, mà cứ than phiền là ông này cứ lãnh 2 tuần 1 lần cái gì tất, rồi cái check nào cũng đem đốt dưới hết, rồi còn nể tiền, còn đục bùn binh của mấy đứa con rồi gì tất. Thì tôi thấy nếu mà mình người anh hùng á, mình đi chơi casino đó, mình hết tiền thôi, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, mình phải để cái tiền mà phần ăn của mình trong nhà, hoặc là cái tiền mình ở nhà đó gì tất. Bây giờ mình coi đó không phải vợ mình, không phải con mình, không phải gia đình mình đi, nhưng mà mình phải để dành một số tiền một tháng, một tuần lễ 100 bạc. Ok, đây là tiền tôi trả tiền nhà và tiền ăn đây. Đó. Chứ còn đem tất cả đốt ở dưới thì quá tội. Nhưng mà cái tội nhất là khi mà hai chồng gặp nhau á, mà lại hai người cùng cờ bạc hết á, vậy
cái đó này, cái đó thì cũng có luôn, tại vì cờ bạc là phải cai nghiện nữa mà. Bỏ khó quá. Bỏ cờ bạc cũng như bỏ thuốc lá, khó hơn bỏ thuốc lá nữa. Có nhiều người là ghiền mà. Nhưng mà khi hết tiền rồi mới tỉnh ngộ. Hết tiền rồi tỉnh ngộ, nhưng mà không, có tiền lợi.
Tỉnh ngộ ngay giây phút đó thôi, giây phút hết tiền thôi.
Thì vậy, tỉnh ngộ xong rồi bắt đầu có tiền, cái bắt đầu lại mê lại. Nhưng mà nói tóm lại, em chỉ nói là cờ bạc làm cho con người bây giờ có đạo đức cỡ nào đi nữa cũng bị mất lòng tin. Và con người cũng đi xuống, giống như là nó làm khi đã hết tiền rồi thì ma quỷ trong người nó ra tùm lum hết. Thành ra từ con người đạo đức mà thành ra không có đạo đức. Chính vì vậy cho nên nếu mà bỏ được cờ bạc thì nên bỏ luôn cho rồi đi, khỏi mất công.
Muốn thắng cờ bạc chỉ có một cái là đừng đánh bạc. Thắng cờ bạc được. Phải không?
Em nói khó nói thì dễ mà làm thì khó lắm. Em như vậy nè, em cũng bỏ không được luôn đó. Nhưng mà em cờ bạc em bỏ cũng không được nữa, chứ không phải là em bỏ được. Không, nhưng
cờ bạc á, đối với người Á Đông mình cờ bạc là vô máu rồi. Phải không?
Yeah.
Nhưng mà một khi mà mình muốn đi chơi á, mình bớt lại, chẳng hạn như tôi thỉnh thoảng cả tháng này tôi cũng không muốn đi chỗ đây. Tại sao bao nhiêu đồng bào ở Việt Nam, bà con của bác mình đói quá, chị Tấn thấy không? Mà có những người dám bỏ mấy ngàn ra mà xin lỗi. Ngay cả có bà ngoại ở Việt Nam mà một năm chưa cho được 100 bạc nữa, chị Tấn.
Cái trường hợp đó thì nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ nói giờ nói chung lại, mình không nói riêng một người nào hết, là có mình dám cờ bạc thì nên dám ăn xài với gia đình mình, tức là chi cho gia đình. Khi có tiền thì mình nên mạnh dạn mua cái này cho gia đình, mua cho cái này kia cho gia đình, chứ đừng có Tấn chỉ nói là đừng có quá dè sẻ, trong khi mình quá tiện tặng với gia đình mà mình lại quá rộng rãi với cờ bạc. Ra ngoài đi cờ bạc, đi ăn chơi cho người ta tiền tiếp 50-70%, về nhà phải đắn đo từng đồng từng bạc, thì cái đó là nó Tấn thấy nó hơi phi lý, vô lý quá. Cho nên người nào đang ở trong tình trạng này phải suy nghĩ lại. Mà đôi khi đôi khi nói là bây giờ muốn cho thằng A, thằng B, thằng C cái iPad, hay là cho 100 đồng để đi mua bộ quần áo, mà lúc mà hứng lên cái vung vãi ra 100-200 đồng cho người này cho người kia, trong khi gia đình không có gì hết. Đó là cái đó cần phải suy nghĩ lại nữa. Và tối phải để cái cảm năng ngay đầu giường, là phải cần chôn mấy cái điều đó lại. Thay vì cho vô lý quá thì tại sao không suy nghĩ lại để cất vô túi cho lại cho con mình, hay là cho lại cho vợ mình. Nó nói thí dụ vậy thôi. Nhưng mà nói thì được dễ, nhưng mà làm thì khó lắm đó nha. Thưa anh, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn vậy
ta. Dạ vâng, xin chào. Chúng ta xin được trở lại trong phần 2.
Hội bảo trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm, và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần, 214-856-8620, 214-856-8620.
Today Comfort tiếp tục những mặt hàng on sale tuần này. Bộ lau nhà 360 độ 25 đồng, nồi cơm điện ta thun 10 cấp 25 đồng.
Nồi cơm điện, chảo điện, bình nước nóng của Nhật Bản, Hàn Quốc với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chojirushi, Tiger, Cooker giảm đến 10%.
Chảo chống dính Korea 15 đồng. Gọi ngay để biết giá đặc biệt cho tủ lạnh Whirlpool 18 cubic, tủ lạnh Samsung 24 cubic 3 cửa, tủ lạnh LG 30 cubic 4 cửa.
Today Comfort luôn có giá thấp nhất cho máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp điện với các thương hiệu nổi tiếng.
Nệm memory foam của Mỹ queen size chỉ có 299 đồng. Phòng xăm hơi khô giá chỉ 1.499 đồng. Ghế massage KOK Dada 2 giá chỉ 1.299 đồng.
Nệm Tempur-Pedic Grand Bed chỉ 156 đồng một tháng. Bàn ăn giường ngủ sofa giảm đến 20%.
Smart TV, TV 4K, XBR 3D, Karaoke, Labos luôn có giá đặc biệt.
Free bàn ủi nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market. Điện thoại 469-557-8005, 469-557-8005.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí. Pronail Supply, Pronail Supply.
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pronail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pronail Supply là tổng đại lý của OPI, Creative, Pro Spa, Marcel German, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pronail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pronail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pronail Supply kính mời.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ridge Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ridge Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Asia Times Square với chương trình đêm chợ hoa lần thứ 10 mừng xuân Đinh Dậu. Thời gian vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 2 tuần lễ nhằm ngày 20, 21, 22 và 27, 28, 29 tháng 1 với rất nhiều tiết mục đặc sắc.
Đánh dấu chặng đường 10 năm phục vụ quý đồng hương, đêm chợ hoa Asia Times Square năm nay đặc biệt có rất nhiều chương trình gian hàng mới chưa từng có nhằm đem đến quý đồng hương một mùa Tết trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.
Chương trình thi giọng hát Việt nhí với giải thưởng hấp dẫn, giải nhất 2.000, giải nhì 1.000, giải ba 500, hạng chót ghi danh vào ngày 10 tháng 1, ghi danh gian hàng hay bảo trợ. Xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331 hoặc Mỹ Linh 682-808-0756, website asatimesquare.com.
Đêm chợ hoa tại Asia Times Square xin kính chào đón quý vị.
Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, cây mai vàng, cây đào hồng thắm tươi.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này.
Tiệm có gạo mới 2017 19.99 một bịch, chuối xứ 39 xu một bao, Lê Gia Ly 39 xu một trái, bí đao 39 xu một bao, củ cải trắng 39 xu một bao, đu đủ xanh 39 xu một bao, dưa leo 39 xu một bao, xà lách xanh 39 xu một bó, xương gà 39 xu một bao, bột năng 39 xu một bịch, Cocorico 39 xu một lon, xả bầm đông lạnh 39 xu một hũ.
Chợ Niêu Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
So I got my time in the Inada Dream Wave. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line.
It is indeed the best spa chair in the world.
This is called the Inada Dream Wave massage chair, and it is the best massage chair in the entire world. And it's designed to feel like a masseuse's hands. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points.
Đó là tường trình của hệ thống truyền thông The Wall Street Journal và phát biểu của các bác sĩ nổi tiếng, uy tín trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới.
Inada Dreamwave Medical Chair của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Chỉ 183 đồng một tháng, trả góp 4 năm không cần tiền đao, không tính tiền lời, giao đến tận nhà và lắp ráp miễn phí trên hầu hết các tiểu bang.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999.
Nhà hàng Outlast hân hạnh giới thiệu đêm nhạc vũ và hát cho nhau nghe chủ đề tình khúc yêu vào lúc 9 giờ tối thứ năm tuần này, ngày 29 tháng 12. Nhà hàng Outlast là nơi quý khán giả đến để thưởng thức âm nhạc được chọn lọc theo chủ đề, với ban nhạc Black Diamond có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc cùng với sự dàn dựng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến. Tình khúc yêu là một đêm dạ vũ đặc biệt với những bản nhạc chọn lọc về tình yêu sẽ được trình bày qua những giọng ca điêu luyện. Ngoài việc đầu tư chuyên nghiệp về âm nhạc thì nhà hàng Outlast còn mang đến một không gian lãng mạn cùng cách phục vụ thân thiện và những món ăn ngon. Địa chỉ 721 North Watson Road, Arlington, Texas 76011, gần Six Flags. Nhà hàng Outlast Arlington có đêm dạ vũ hát cho nhau nghe tình khúc yêu với full band Black Diamond vào tối thứ năm tuần này. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Lý 214-641-8101, 641-8101.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Mà chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào, một department nào ra để nói chuyện trong chương trình. Và quý vị có thể giấu tên hoặc là giấu những cái tên của những cái nơi này. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, và xin kính chào anh Trung Nguyễn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào tất cả quý vị và dịp tấn trong phần 2. Bây giờ trong phần 2 tôi muốn nói vấn đề mà dịp tấn mấy trong tuần qua, cái vụ mà quýnh lộn ở ngoài mò đó dịp tấn.
Ở vùng của mình hả anh?
Không, trên toàn đất Mỹ.
Dạ vâng. Chỗ.
Dịp tấn có nghe cái vụ đó không?
Dạ, em thấy mấy thiếu niên gì ở Philadelphia vô trong mò nè.
Work, ở Hewland Mall quấn nhau gần 100 người đó, dịp tấn.
Oh,
ở đây
wow.
Ở đây là cái vụ mà Facebook, Twitter rồi đó, nó create một cái phong trào quấn lộn trong mall. Thật ra để cho an toàn tới quý vị á, là thứ nhất là một khi quý vị đi mall, quý vị thấy nguyên một cái group mà trẻ nó đi chung với nhau, ví dụ đi chừng 10 đứa, 20 đứa, rồi bắt đầu nhìn là biết những đứa trẻ, xin lỗi mình dùng cái chữ mất dạy đó, dịp tấn, đi cờ nghinh cờ ngang, rồi bắt đầu giống như kiểu cái mo đó của nó vậy đó, thì quý vị làm ơn tránh xa hoặc là quý vị ra khỏi xe đi về. Tại vì trong cái vấn đề đánh lộn đây á, là bắt đầu nó create, không biết bây giờ đưa điều tra, không biết ai là chủ động trong vụ này mà xúi dục trong cái media, tức là trong Facebook hoặc là Twitter, nó yêu cầu tất cả vô trong đó quýnh lộn cùng chung một ngày đó vậy tất. Quý vị á, thấy cái chỗ nào mà thí dụ như chen lấn mà thấy trong đó đó bán đồ rẻ hơn chút, quý vị chui đầu vô mà quý vị coi chừng bị lãnh đạn. Tại vì bây giờ có những cái đứa trẻ nó không có chuyện gì làm, cha mẹ thì xin lỗi cũng chẳng giáo dục con cái, kéo nhau nguyên băng vô đó để thừa nước đục thả câu gì hết, thì đến khi nó đập một cái cửa tiệm rồi cả trăm người nó đi vô, thì nó xảy ra Philadelphia, bên Cali, ở tại vùng Tarrant County, thì ở cái Hewland Mall là cái mall lớn nhất ở đây đi vậy tất. Nó quýnh trên 100 người và 50 người cảnh sát tới để giải quyết xong vấn đề đó. Thì quý vị nghe lời khuyên của tôi đi, thấy cái đám nào mà nguyên một đám trẻ mà được con gái con trai gì cũng vậy, mà cái thí dụ như đám trẻ mà từ trường học đi vô thăm mo đó, mình nhìn mình biết gì người tới. Còn cái băng mà nhìn cái kiểu mà phá rối á, quý vị cũng nhìn cũng biết, đừng có nghĩ rằng ô bữa nay đây có sale này, thấy cái đó ngay tại chỗ quý vị có thể đi qua mé khác, mà thấy mé khác vẫn còn người thì quý vị ra xe đừng về, đừng có để quý vị có thể gặp những cái nguy cơ. Và chúng tôi ở đây á đã có những cái tin tức á, là cái vấn đề mà quýnh trong mô nó cũng sẽ tiếp tục nữa đó, giờ khi cảnh sát bắt đầu mà lơ đễnh trong những vấn đề security, bắt đầu được quýnh lộn trở lại.
Ừ. Cái vụ này tôi thấy là đang là một cái điểm hơi kỳ á, là mà nhưng mà cái đám nhỏ sau này nó nếu mà có người sách động trên online mà không biết cái hình thức của đứa nào nó làm cái kiểu này, nó là phải bắt cái hàng đầu sỏ của nó.
Bây giờ bên FBI và cơ quan cảnh sát của những nơi đưa điều tra coi ở trên mạng ai đưa cái email ra sử dụng thì tên đó chắc chắn phải bị bắt vậy ta.
Dạ vâng. Chứ còn
ở đây á, là đất Mỹ càng ngày nó càng hầu như là con nít nó trở thành loạn rồi vậy ta. Mà mình tiếp tục để tình trạng này xảy ra thì tôi thấy rất là nguy hiểm cho tánh mạng của đồng bào mà đi shopping, bất cứ những cái cơ sở làm việc. Giờ tớ thấy bây giờ như bữa đánh lộn đó, thì ở trong đó đó họ là bắt đầu xong là có những cái cửa hàng mà có cửa lưới sắt đó giờ tớ. đóng ngay tại chỗ. Còn những cái cửa hàng nào á mà có mặt kiến ở ngoài đó mà không có cửa lưới đó thì dễ bị đập lắm. Mà thể khi tiệm nào bị đập rồi á thì những cái tai hôi đồ nhào vô liền. Do đó quý vị đi phải cẩn thận. Còn quý vị ra khỏi cái mo á, quý vị làm ơn á, đi một hai người, đừng có xách lùm tùm lề đề. Tôi đã dặn rồi, tất cả những vụ cướp ngay bây giờ rất là nhiều. Và thêm cái nữa, trước khi mà đồng bào gọi vô hay là quý vị nghe chương trình ngày hôm nay, quý vị nhớ, quý vị đừng cẩn thận trong vấn đề mua Craigslist. Ok không? Đã bị cướp và có đã bị bắn chết rồi, như một cái cô gái người Mỹ bị bắn chết thì tất. Hai tên đi theo dõi xong nó bắn chết ngay tại ngoài trước cửa cái mô đó. Do đó quý vị một khi làm cái gì quý vị phải suy nghĩ, đừng có nghĩ rằng nữa là cái câu mà phim Tàu tôi chỉ thích có một câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Là mình á cứ nghĩ là ô tôi ở Mỹ từ 75 đến giờ chưa bao giờ bị, nhưng mà cái ngày kế có thể là cái ngày của mình. Do đó quý vị ngừa bệnh hơn thì bệnh nha. Lúc nào tôi làm cảnh sát tôi cũng khuyên quý vị là cẩn thận, là đó là quan trọng để an toàn cho gia đình quý vị cũng như riêng cá nhân quý vị. Ok vậy phải ha.
Dạ vâng. À, quý vị có thể tiếp tục vào để tham gia chương trình 8178994110, 8178994110. Và ngày hôm nay chắc cuối năm nhiều khi cũng có nhiều bận rộn với gia đình và có nhiều cái việc bận rộn với lại sinh hoạt ở bên ngoài, thành ra chưa thấy vị nào gọi vô. Và trở lại với anh Trương Minh Đẩn, thưa anh.
Ok.
Xin mời anh.
Dạ. Bây giờ quý vị thấy đa số những cái xa lộ mình đó, như xa lộ 183, 30 gì như vậy. Khi quý vị đi chạy ở ngoài á, như xa lộ 30 giờ nó cho chạy 70, xa lộ 183 có khúc là 65 mai. Nhưng mà khi vừa vô exit á, nó để có 40 hay gì đó.
Dạ vâng.
Thì đa số quý vị á, là hai là không đạp thắng để giống như kiểu tê ga cho nó chạy hết ra. Nhưng mà nhớ kỹ, mình vừa qua khỏi cái bảng 40 thì có tên cảnh sát á, đậu ở ngay góc đường, ngay cái ngã hẻm đó, là chờ mình. Do đó quý vị, cẩn thận. Nếu mà quý vị đang chạy 60-70 á, vô trong đó quý vị ngay tại chỗ phải đạp thắng nhẹ lại để cho xuống vào khoảng chừng 50. Để vô exit mà 40, còn 35 quý vị chạy khoảng 45 rồi, sau đó quý vị nên xuống còn 40, còn không quý vị sẽ bị ticket. Ngày hôm qua tôi ngồi ngay cái McDonald's ở trường Esther gì đó mà tôi thấy là tổng cộng hãy hết chiếc này tới chiếc nọ thì cảnh sát ở Irving nó đi cái cạch lia lịa luôn. Do đó quý vị cẩn thận, giúp đỡ quý vị để quý vị đừng có bị cái cạch, một cái cái cạch bây giờ 200 mấy triệu đồng.
Dạ vâng, xin được chào vị giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Hello, vị nào đang giữ điện thoại trên đài ạ? Vị tới xin được nhường cho vị khán giả khác. Hello. Dạ, chào chị, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Hoa.
Mời cô Hoa.
Dạ, em chào chú Ảnh, anh chào Tấm. Em có một câu hỏi gì nè, em có người bạn, có người con mà hay chơi cá độ football đó. Dưới một người lớn tuổi hơn, thì có cách nào mà chú Ảnh, có cách nào mà để mình giải quyết cái ví dụ chuyện này không vậy chú Ảnh?
Ok, bây giờ nói về cái đề cờ bạc football hay basketball, bất cứ cái môn thể thao nào á, đây là một cái vấn đề nan giải của tại Hoa Kỳ và nhất là cộng đồng Á Châu của mình. Tại vì á, thật sự ra những người mà đánh cá độ hay làm chủ cá độ, cái đó là bất hợp pháp đối với tiểu bang cảnh sát này. Nhưng mà bây giờ á, làm sao dẹp được? Muốn á, mà dẹp được những chỗ đó, chỉ khuyên những người bà con thân thuộc hoặc là con cháu chồng con mình hay vợ con mình đó, đừng cá độ, thì qua mai mình có thể đóng cửa được những chỗ đó. Nhưng mà cái chuyện đó giống như là chuyện dài nhân nhân tự dễ, không bao giờ giải quyết được đâu chị. Vừa dẹp một cái chỗ này lại chỗ khác tới, và hơn nữa thì dù cảnh sát biết ngay chỗ đó, thì tôi có thể cho những người vô trong đó làm gọi là chìm để giúp đỡ cơ quan cảnh sát. Nhưng mà muốn kiếm một người đi vô đó thì người nào nói tôi cũng sợ. Thành ra chính vì cái đó mà lỗi chị á, cơ quan cảnh sát làm lơ. Ok, muốn chơi thì chơi đi, hết tiền đó chuyện. Cái chuyện nó khó giải quyết lắm chị.
Hello chị.
Dạ.
Rồi, chị bây giờ là giống như là có người nhà đang gamble đúng không?
Dạ.
Bây giờ cái điều mà chị muốn người nhà chị không gamble là phải cho họ chơi hết tiền luôn, rồi là không có, là họ hết tiền là không chơi được nữa. Tức là bây giờ chị giữ account, đừng có cho tiền cho họ chơi nữa.
Chị Tấn nhớ kỹ nói câu đó, đó đã nhiều bà bị quýnh rồi. Gọi điện thoại cho tôi nè, chị Tấn ơi.
Bởi vậy mới nói là nhiều người gamble mà không lo cho gia đình đó, thành ra dễ bị khiếu nại lắm. Thành ra gamble nhưng mà phải lo cho gia đình thì mới là không bị khiếu nại, phải không chị? Cười.
Cảm ơn chú Ảnh, cảm ơn anh Tấn.
Nói chơi chứ bây giờ là cứ khuyên từ từ đi, rồi rồi phải siết tài chánh lại nếu mà cảm thấy họ chi đình với mình. À chị ha, thì nói vậy thôi chứ Tấn nói gì đụng chạm nhiều người lắm á, mấy ông lại ghét mình nữa. Xin chào chị nha, chúc cuối năm vui vẻ ha. Xin chào. Xin chào vị giả tiếp theo.
Anh Diệu Tấn ơi.
Dạ.
Thấy em chưa? Em trên phone nãy giờ đó.
Rồi, nghe luôn. Xin mời anh.
Rồi. Dạ rồi. Em chào anh Diệu Tấn, với lại con chào chú Ẩn. Là cái nhà con, thằng builder nó build trước khi mà con lấy nhà xong, nó build mới. Mà nó có viết giấy giống như mấy cái chuyện nó cần làm nó sửa cho con, mà con kêu nó hoài, nó tới mà nó không có làm, nó coi xong nó về. Cuối cùng cái là con phone lên từ sale man cho tới mấy ông ở trong cái vùng mà đang xây nhà con á, cứ biểu con là mày phone vô DFW Service Department á. Mà con phone vô thì cái thằng kia nó cũng không trả lời, coi như không ai trả lời hết. Bây giờ con không biết làm sao.
Bây giờ nhà bị hư cái gì?
Dạ, giống như là nhà mới thì nó có mấy cái đường nứt, rồi ví dụ như nó dán vinyl dưới nền, nó bung lên mấy cái mà lạc giặt, với lại nước nó bị lít
rồi. Rồi,
dạ, mà nó thấm vô, nó chụp hình giống như là nó thấm vô mấy cái chân gỗ, chân tường đó chú.
Rồi bao nhiêu tiền tổng cộng, thí dụ như em muốn sửa đó thì bao nhiêu tiền, nói câu đi, rồi giá.
Dạ, con đâu có biết đâu.
Không không, mình nghĩ là trên 10.000 hay dưới 10.000.
Dạ, chắc con không biết, tại vì cái đó nếu mà nó phải đục cái ống nước mà dưới cái nền ra thì con đâu biết bao nhiêu tải này nhà mới chứ.
Ok, bây giờ nó có nhiều cách để làm lắm, như lúc trước tôi nói tới giờ đó. Khi mà những người mà cái hợp đồng mà nó không có thực hiện đúng theo lời nói đó thì em mang ra cái tòa JB Court ở chỗ mình ở, nếu dưới 10.000 đồng, nếu trên 10.000 đồng á, mình thưa ra tòa của Sati. Ok? Khi mình thưa đó, thì nếu mà em không biết tiếng Việt, tòa của JB á, thì em không cần phải có những cái tòa họ có người Việt Nam làm. Ví dụ ở ngay cái vùng Arlington, đồ vòng vòng đây á, thì cái tòa JB đây có cô Việt Nam, cô Lào, người Campuchia làm để giúp đỡ người ta. Còn những cái tòa khác nếu không có thì mình nên nói chuyện với một luật sư. Nếu mình không biết tiếng Mỹ thì nói chuyện luật sư Việt Nam, yêu cầu ra để tranh cãi thưa cái vụ này. Khi thưa đó thì luật sư lúc nào cũng sẽ thưa quan tòa là nếu cái kê bên đây thắng kiện đó, họ sẽ xin cái tiền luật sư phí luôn. Ok, nhưng mà trong cái trường hợp nếu có cái hợp đồng đàng hoàng, nhà cửa mới mà bị hư vậy, họ không chịu sửa lại mà không phải lỗi của mình. Chẳng hạn mình đổ nước nó bung cái gỗ nó khác, mà nếu ống nước ở dưới xì đó, cái đó cả một vấn đề rất là tốn tiền. Do đó tôi như em á là nên mướn một cái luật sư, hoặc là kiếm cái người nào mà chuyên môn làm nhà, kêu họ là estimate cái số tiền bao nhiêu, rồi sau đó mình hãy tiến tới. Còn nếu em muốn thêm tôi giúp đỡ thêm ý kiến đó thì gọi vô văn phòng tôi nha.
Dạ con xin cái số văn phòng của chú, Ẩn.
817.
Dạ.
884.
Dạ.
1693.
1693. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Cái gì con sẽ phone cho chú.
Okay.
Dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú.
Xin chào.
Con chào.
Okay.
Xin chào khán giả nào đang đợi trên đường dây đó. Hello. Vì nào giữ đường dây mà không thấy lên tiếng gì hết. Xin trở qua người khác nha. Hello.
Anh Đạt đó anh.
Rồi mời anh Đạt.
Hello.
Rồi mời anh Đạt.
Em mới cho cái người bạn mình xe đi á, mà người ta bị cảnh sát quay đèn rồi người ta đưa bằng lái người ta, mà nó để cái tích kịch tên em vậy anh nghĩ sao?
Hả? nói lại tôi mượn
cái xe, tôi cho người ta mượn cái xe đi mà người ta bị cảnh sát quay đèn over mile 20 mile ở waterfall mà người ta đưa cái bằng lái buộc người ta cho cảnh sát, sao cảnh sát lại đời cái tích kịch tên tôi không hiểu luôn.
Dạ, từ nhỏ lớn giờ tôi chưa nghe cái vụ đó, tại vì á khi mà ghi tích kịch là ghi cái tích kịch của cái bằng lái đó, cái người lái
đúng rồi vi phạm.
Còn nếu mà chiếc xe anh á mà thiếu tiền thâu quê hay cái gì đó, cái đó không phải tích kịch, nhưng mà cái lúc đó mới check cái số xe của anh, trong trường hợp này á, khoan anh nghe tôi nói đây, trong trường hợp này á tôi như anh á là ra tòa tối đa ngày đó tôi không có lái xe, đây là người bạn tôi lái xe chứ không phải là tôi. Không, cái chuyện này tôi chưa bao giờ nghe, tôi muốn khi
nhưng
mà tòa
rồi, nhưng mà anh cho cái ông này là ông anh của em, nhưng mà cái họ giống nhau, em nghĩ vậy đó, anh nghĩ đúng không?
Cũng có thể.
Dạ,
cái họ giống anh ruột.
Dạ, quý vị mà khi mà đương nói chuyện trên đài từ 2 giờ tới 3 giờ quý vị làm ơn đừng có gọi điện thoại vô văn phòng. Mới vừa cho số là bắt đầu gọi rồi á thì chúng tôi sẽ khó khăn để trả lời những người khác đó. Ok nha. Bây giờ ông nói người anh sao dự tấn tôi nghe.
Nhờ các người anh cùng họ. Cùng tên Việt Nam nó gần trùng với nhau thôi anh.
Nhưng mà nó vô lý gì tất.
Cái bằng lái đó nhưng mà cái tên của anh không, tôi nghĩ không phải đó, chắc là cùng họ thôi chứ lên trên chủ.
Đúng rồi, cùng họ cùng tên luôn, giống anh em ruột đó.
Anh em ruột nhưng mà anh lên trên chưa thì cái bằng lái, cái số driver license nó khác anh.
Khoan,
bằng lái tôi.
Nhưng mà cái người anh em ruột của anh có cùng tên cùng họ không?
À, cùng họ thôi mà khác tên.
Khác tên không bao giờ có chuyện xảy ra.
Thì bởi cảnh sát này nó chất lên cái xe đó là của tôi rồi, cái họ nó chất giống nhau chắc nó bị lầm lẫn, tôi nghĩ vậy.
Rồi có thể cảnh sát lầm lẫn.
Đúng rồi, rồi. Mà tôi gọi lên thì nó hand tôi ra tòa đó, thì nó nói thì cũng không sao hết, đóng còn 100 mấy thôi, 160 đồng.
Không,
nó anh vô đất cập.
No, anh đừng nói tôi câu đó. Ví dụ như anh không phải là người lái thì anh đừng có chịu trong vấn đề đó, tại vì nhiều khi anh đóng tiền là một, nhưng mà để anh probation trong vòng 60 ngày, rồi anh chạy lỡ bị cái tích kịch thì cái tích kịch đó cộng với cái tích kịch thứ hai nữa là hai cái. Ví dụ gặp trước xui á, người nào lái người đó chịu trách nhiệm, và tôi như anh lên tòa, một khi mà ghi lộn cái đó rồi á, anh đa số quan tòa sẽ dismiss cái tích kịch đó, anh hoặc là cái người lái đó vẫn không người nào bị trả tiền hết.
Oh, ok.
Thấy lỗi lầm
của người khác
đó thì không khi nào mà tòa mà phạt anh hoặc là cái người kia hết. Ok nha.
Rồi anh ha.
Dạ.
Xin chào. Chúc may mắn nha.
Hello.
Xin chào bạn giả cuối cùng ạ. Hello.
Hello, tôi á.
Dạ vâng, mời anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Hoàng ở Đà Lạt. Chào Việt Tiện, Việt Tận Vy Lân, ông A37. Ok, tôi cái đây khoảng hơn tuần tôi chạy vì xích tư lai nó chụp của tôi nên nó gửi về 75 đồng. Tôi hỏi ông A37 nên có trả không?
Dạ trả chứ, còn anh không trả thì cũng được. Nó đưa qua bên collection thôi. Có những cái county đó nó đồng ý trong vấn đề này, một khi mà anh lấy đổi bằng lái đồ hoặc là ghi, trả cái tiền xe, đóng tiền xe thế đó, anh gặp trở ngại tại vì anh còn thiếu tiền nữa thôi quê. Nhưng mà
qua
tức là anh bị chụp hình đó thì cái tích kịch đó nhiều county họ merge với cái bên thâu quê đó, anh phải trả tích kịch, còn không á anh đổi bằng lái hoặc là anh đóng thế không được.
Em nghĩ cái thô tác á thì không không. Hello, anh Nẵng.
Dạ, nói. Đèn đỏ cho nên anh chụp nó về rồi về 75 đồng phạt.
Bây giờ thì chú
đâu, có cái trả này là đèn xanh đèn đỏ đó.
Rồi chú có trả tiền không?
À, chưa.
Chưa thì từ từ trả.
Rồi hả?
Dạ vâng, trước sau cũng phải trả mà.
Để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Anh ở tiểu bang Texas, anh bị chụp hình có 75 đồng thôi. Anh qua Cali là 465 đồng. Thì đây là hơn.
Đây. Nó chụp lắm rồi, gọi về hôm qua nó bảo 75 đồng. Nếu về 30 ngày, sau 30 ngày trễ thì thêm 25 đồng nữa. Tôi nghĩ
nó cứ tăng lên từ từ đó. Ok, rồi xong đưa qua collection nha anh ông cả.
Nó chụp hình anh là đúng rồi, gửi về có bằng chứng rồi, có video nó quay đàng hoàng đó. Thành ra anh đóng anh. Còn nếu anh không đóng thì cũng không ai bắt tù anh. Nhưng mà khi anh đổi bằng lái như anh đã nói đó, đổi bằng lái hay làm
đó
gì
có những, dạ có tùy theo county tấn
dạ.
Nó merge với đám đó thì mình gặp trở ngại trong vấn đề
Vậy anh ha, rồi chúc cuối năm vui vẻ, Happy New Year.
Yeah, ok.
Dạ vâng.
Bây giờ mình hết chơi chưa bác?
Dạ vâng anh.
Đây không phải là người ta đi shopping gì á, người ta ngồi nghe mình nói chuyện, nhiều người thấm ý quá, thành ra họ nghe cái phần đầu như thế. Tại vì cái phần 2 là bắt đầu gọi liên tục á. Do đó bây giờ sẵn đây cuối năm, những cái gì anh em chúng tôi thấy quan trọng đã từng nói, đã nói cho quý vị nghe hết rồi. Qua năm mới mình bắt đầu mình lập lại một năm mới, thì cuối năm chúc tất cả quý vị nhớ lái xe an toàn và luôn luôn cảnh tỉnh những cái hoàn cảnh xung quanh để đừng có trở thành những nạn nhân của những cái tên mà ma đầu mà nó đương cướp giật hoặc là nó tìm cách trình mò mình. Ở bên đất 15 tới giờ từ 80 năm đi nữa chưa bao giờ bị gì, không có nghĩa là ngày mai không bị. Do đó lúc nào cũng phải sống với sự cảnh tỉnh chứ không phải là lo sợ. Xin chúc tất cả quý vị sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài, ai cũng có việc làm hết. Ok, việc tán ha, chúc việc tán cũng vậy luôn.
Dạ vâng, Happy New Year và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào năm sau.
Rồi,
xin
một
chào.
Năm nữa mình mới, phải không?
Dạ vâng, xin chào anh.